Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9 năm 2020, tức ngày 6 tháng 8 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Liên Hợp Quốc ra tuyên bố khẳng định các thách thức của thế giới chỉ có thể đạt được giải quyết thông qua hệ thống đa phương mạnh mẽ. Hôm nay Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khai mạc. Còn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sản lượng vận chuyển khách bay nội địa đang dần hồi phục trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ 2 tại Việt Nam đã và đang được kiểm soát tốt. Dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng nhanh trên cả nước. Anh có thể có tới 50.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày trong vòng một tháng tới, trong khi tại Tây Ban Nha từ ngày hôm nay sẽ thực hiện lệnh phong tỏa mới nghiêm ngặt hơn để ngăn dịch COVID-19 lan rộng. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề, minh bạch giải pháp ngăn chặn thổi giá thiết bị y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc ngày 21 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Hoạt động đầu tiên của sự kiện này là lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 Volkan Bosker điểm lại những thành tựu của Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, cũng như tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trên thế giới hiện nay.
Không có tổ chức toàn cầu nào có tính hợp pháp và ảnh hưởng, cũng như mang lại hy vọng cho mọi người về một thế giới tốt đẹp hơn Liên Hợp Quốc. Trong lúc chúng ta bắt đầu khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tôi kêu gọi thế giới hành động một cách nghiêm túc. Liên Hợp Quốc chỉ mạnh khi các nước thành viên cam kết mạnh mẽ với nhau và các lý tưởng của Liên Hợp Quốc. Bây giờ là lúc các quốc gia thành viên huy động các nguồn lực, củng cố nỗ lực và thực hiện ý nguyện và lãnh đạo chính trị nhằm đảm bảo tương lai mà chúng ta mong muốn và Liên Hợp Quốc chúng ta cần.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Các lý tưởng của Liên Hợp Quốc bao gồm hòa bình, công lý, bình đẳng và phẩm giá nhằm hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều thách thức đa phương, nhưng lại thiếu các giải pháp đa phương. Chúng ta cần chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, với một tầm nhìn, hoài bão và tầm ảnh hưởng. Chủ quyền quốc gia, một trụ cột của Liên Hợp Quốc, luôn đi cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, dựa trên những giá trị và trách nhiệm chung, nhằm đạt được sự tiến bộ cho tất cả. Trong một thế giới liên kết, chúng ta cần một mạng lưới đa phương với sự hợp tác hiệu quả và chặt chẽ của Liên Hợp Quốc, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực và các khối thương mại. Chúng ta cần một chủ nghĩa đa phương bao trùm với sự tham gia của xã hội dân sự, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và giới trẻ.
Từ ngày 21 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bao gồm các phiên thảo luận chung và các sự kiện cấp cao bên lề khác diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Các nội dung thảo luận bao gồm tình hình ở Liban, hợp tác số, biến đổi khí hậu, quyền con người và thách thức quản trị, dịch bệnh COVID-19, đa dạng sinh học và kỷ niệm và thúc đẩy Ngày Quốc tế chống vũ khí hạt nhân.
Sau buổi lễ, các đại biểu đã thông qua tuyên bố kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, trong đó khẳng định các thách thức của thế giới đều liên quan mật thiết với nhau và chỉ có thể được giải quyết thông qua hệ thống đa phương mạnh mẽ hơn nhằm hướng tới xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn.
Tuyên bố nêu rõ, Đại dịch COVID-19, thách thức toàn cầu lớn nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc, không chỉ gây nên sự chết chóc mà còn khiến cả thế giới rơi vào suy thoái kinh tế, gia tăng tình trạng đói nghèo, bất an và không có ai là không bị ảnh hưởng. Nhưng chính đại dịch cũng nhắc nhở tất cả nhân loại rằng mọi người đều kết nối với nhau, có tác động tương hỗ với nhau và vì vậy cần đoàn kết để vượt qua đại dịch và xây dựng năng lực đối phó với nhiều thách thức hơn nữa trong tương lai. Tuyên bố khẳng định sự cần thiết của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh nhân loại đang vươn tới một thế giới bình đẳng hơn và phát triển bền vững hơn. Thế giới cần học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro và khiến các hệ thống xã hội thích nghi tốt hơn với những thách thức và bất chắc. Mặt khác, cần nhanh chóng phát triển và sản xuất các loại vaccine mới, thuốc men và trang thiết bị y tế cần thiết, cũng như đảm bảo mọi người dân trên thế giới đều có quyền tiếp cận những loại thuốc và trang thiết bị này.
Thưa quý vị, vào lúc này, phiên làm việc cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn đang diễn ra. Khoảng hơn 100 nguyên thủ vừa có bài phát biểu tại phiên làm việc này, trong đó có các thủ tướng như là Đức, Thủ tướng Bỉ, Nepal, Campuchia, Canada, Samoa. Dự kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu tại phiên họp chủ đề Tương lai chúng ta muốn, Liên Hợp Quốc chúng ta cần, tái khẳng định cam kết chung với chủ nghĩa đa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự kiến cũng sẽ có các bài phát biểu với những thông điệp quan trọng tại các phiên làm việc của tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 ngày hôm qua đã bầu đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục làm Bí thư tỉnh ủy Hà Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng khác.
Đại hội lần này đặt ra mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới. Đến năm 2025, Hà Nam có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn trên 10%, tự cân đối ngân sách. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn nằm trong top đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có điều tiết ngân sách về trung ương, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Hà Nam tiếp tục phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao phúc lợi, an sinh, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.
Tỉnh tiếp theo tổ chức Đại hội Đảng bộ là Yên Bái. Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 24 tháng 9. Tên của phóng viên Thừa Xuân.
Đại hội có chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, và phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát triển. Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều qua, lãnh đạo tỉnh Yên Bái thông tin về một số nội dung phát triển kinh tế xã hội, về văn kiện đại hội, công tác nhân sự và những điểm mới tại đại hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa thông tin cho biết đã ghi nhận sản lượng vận chuyển khách bay nội địa đạt gần 40.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng đánh dấu sự phục hồi của hàng không nội địa trong bối cảnh dịch COVID-19 lần thứ hai tại Việt Nam đã và đang được kiểm soát tốt.
Hiện các hãng hàng không đều cho biết đã gần như phục hồi hoàn toàn thị trường nội địa và có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Các hãng đang tăng cường khai thác hiệu quả đội máy bay, mở lại và tăng tần suất trên nhiều đường bay, trong đó có các đường bay giữa Hà Nội và Vinh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với đà tăng trưởng của thị trường nội địa cùng với việc nối lại một số đường bay quốc tế, các hãng hàng không trong nước dự kiến tổng sản lượng vận chuyển khách toàn mạng bay sẽ sớm khôi phục tương đương và vượt cùng kỳ trong thời gian tới.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép mở lại đường bay thương mại quốc tế. Đây là một quyết định phù hợp khi cả thế giới đang phải sống chung với COVID-19, vì dịch bệnh này còn kéo dài hàng năm, mỗi quốc gia không thể đóng cửa mãi được. Vậy phương án nào phù hợp cho việc cách ly và xét nghiệm người nhập cảnh khi mở cửa bầu trời trở lại? Phóng viên Văn Hải đề cập nội dung này.
Nếu theo đúng kế hoạch, thì gia đình chị Nguyễn Thị Hà Giang đã từ Nhật Bản về Việt Nam cách đây gần nửa năm. Do nước ta tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để phòng tránh COVID-19, nên 6 người trong gia đình chị Giang vẫn chưa thể trở về quê nhà tại Hà Nội. Hiện danh sách đăng ký về nước đã lên tới hơn 20.000 người, nhưng hiện mỗi tuần chỉ có 2 chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam, trong khi nước bạn đã mở lại đường bay quốc tế trước đó khá lâu.
Rất khó khăn anh ạ, tức là lại phải lên cục xuất nhập cảnh của Tokyo để mình xin gia hạn tiếp. Nhưng mà thường khi mà muốn xin gia hạn ấy, thì mình lại phải có nhất là cái tư cách mình lưu trú ở đấy. Và thứ hai là phải có một khoản tài chính để đủ đảm bảo để mình có thể lưu trú được.
Cũng là nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, chị Vũ Vân Anh cho biết.
Theo như kế hoạch của em thì tầm khoảng tháng 5, tháng 6 là em đã cho bọn trẻ con về trước để cho chúng nó nhập học ở Việt Nam trước. Thì một mình em học bên này rồi em về sau nhưng mà không có chuyến bay ấy. Thế nên là con em thì phải ở lại đến tận bây giờ về cùng em. Mà bây giờ không biết đến bao giờ mới có chuyến bay.
Mong muốn được về nước thời điểm này là một nhu cầu có thực và chính đáng. Tuy nhiên, theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19, phương án về cách ly và xét nghiệm cần được nghiên cứu, thảo luận kỹ càng trước khi quyết định mở lại các đường bay thương mại quốc tế.
Hiện nay chúng ta đang tạo thành một cái xu hướng, đấy là cái xét nghiệm về mặt kháng nguyên. Kháng nguyên thì có kháng nguyên nhanh. Là đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, người ta áp dụng cái này để sàng lọc tại các sân bay. Khi mà xét nghiệm, cái này nó vẫn có một cái độ dương tính giả. Thế nhưng bởi vì cái dịch của các nước này nó ở mức độ rất là cao, các ca nhiễm nó nhiều, cho người ta phải áp dụng những cái đó để ta sàng lọc sân bay và lúc sau người ta vẫn phải xét nghiệm lại cái RT-PCR.
Mở cửa trở lại các đường bay thương mại quốc tế là cần thiết, nhưng nếu không có phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả thì có thể xảy ra tình trạng thất thủ như tại Đà Nẵng vừa qua. Với một dịch bệnh khó lường như COVID-19, không có biện pháp phòng tránh nào là an toàn tuyệt đối. Dù Bộ Y tế có đưa ra phương án cách ly và xét nghiệm người nhập cảnh như thế nào, thì việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân vẫn là yếu tố tiên quyết.
Thông tin về dịch sốt xuất huyết. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 65.000 người mắc sốt xuất huyết với 7 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số ca mắc giảm và số ca tử vong cũng giảm 32 trường hợp. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, ở thời điểm này, số ca mắc lại đang có xu hướng tăng lên.
Khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên đang trong mùa mưa bão. Khu vực miền Bắc bước vào mùa thu và đây là điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển mạnh. Hiện có 4 tuýp virus sốt xuất huyết lưu hành và bệnh không có miễn dịch chéo, nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh này chủ yếu dựa vào việc loại bỏ các nguồn lây bệnh. Để phòng ngừa, người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm, loại bỏ các khu vực có ao tù nước đọng, diệt long quăng để ngăn chặn muỗi truyền bệnh sinh sôi. Khi có triệu chứng sốt cao liên tục không thuyên giảm, nên tới bệnh viện để khám và điều trị kịp thời.
Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Theo dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang đăng tải để lấy ý kiến góp ý, mức kỷ luật cao nhất là học sinh bị tạm dừng học tập tối đa là 2 tuần, bỏ hoàn toàn hình thức buộc thôi học như quy định trước đây. Nhiều hình thức xử lý khác đối với học sinh vi phạm cũng được thay đổi hướng đến kỷ luật tích cực đối với học sinh. Tuy vậy thì vẫn có ý kiến băn khoăn là sẽ khó giáo dục được học sinh nếu bỏ hình thức buộc thôi học. Sau đây là ghi nhận của một số ý kiến của phụ huynh học sinh và giáo viên về dự thảo này.
Trên quan điểm giáo dục tích cực, dự thảo thông tư mới không còn hình thức kỷ luật đuổi học hoặc buộc thôi học một năm như trước đây. Anh Hào Quốc Bình và anh Vũ Anh Tuấn, phụ huynh học sinh ở Hà Nội cho biết.
Khi mà học sinh cá biệt tại thời điểm đó bị kỷ luật, nếu kỷ luật đuổi học thì cháu sẽ không còn một cơ hội cho học nữa. Thì tôi suy nghĩ rằng là nên thay đổi.
Theo tôi không nên đuổi, mà chỉ là kỷ luật một hình thức kỷ luật nào đó khác, tức như là cho nghỉ học một tuần hay ở nhà vài hôm để cho cha mẹ giáo dục lại.
Nhiều giáo viên và lãnh đạo các trường phổ thông nhận định đây là hướng đi đúng nhằm hướng đến môi trường giáo dục tích cực, giàu tính nhân văn. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, Hà Nội nêu ý kiến.
Làm thế nào để các con có thể nhận ra được cái lỗi lầm, cái khuyết điểm của mình và để sửa chữa và để cho các con không bị thất học? Đấy là cái điều quan trọng nhất. Và quan điểm giáo dục của tôi là giáo dục không nước mắt. Vì thế cho nên cũng rất là mong là có những cái biện pháp mang tính tích cực hơn. Có thể là vẫn răn đe được các con, nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì cũng là để khích lệ, động viên các con. Và từ những cái sai lầm của mình thì các con có thể rút ra được bài học và các con có thể vững vàng đứng lên và bước tiếp đi.
Tuy nhiên cũng còn một số ý kiến băn khoăn, nếu không có hình thức xử phạt nghiêm khắc thì khó có thể chấn chỉnh được học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục nêu quan điểm.
Với những em học sinh mà đã đến mức phải đuổi học thì thông thường là các em sẽ vi phạm pháp luật. Và vi phạm pháp luật của trẻ em ở Việt Nam thì thường là không bị xử lý hình sự, nhưng là các em sẽ gây ra nguy hiểm cho chính các em và những người xung quanh. Cho nên đuổi học không phải là một hình thức không nhân văn, mà đây là một hình thức phù hợp với những em học sinh rất đặc biệt. Với những em học sinh đặc biệt như vậy, các em cần phải chuyển sang một hệ thống giáo dục khác, với những chuyên gia khác có những cái kinh nghiệm và kiến thức để rèn luyện và đào tạo các em.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử nhóm tội phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Đây là băng nhóm thuộc tổ chức Triều Đại Việt đã dùng bom khủng bố trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình TP.HCM vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại TP.HCM.
Theo cáo trạng, thực hiện ý đồ phá hoại, khủng bố nhằm lật đổ chế độ nhà nước Việt Nam, tổ chức Triều Đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng, tức Ngô Hùng, làm tổng tư lệnh đã lôi kéo các bị cáo tham gia để chỉ đạo các bị cáo ở trong nước thực hiện hành vi chống phá. Từ tháng 11 năm 2017 cho đến khi phát hiện, Ngô Hùng đã chuyển tiền tài trợ cho các đối tượng tổng cộng là 315 triệu 250 nghìn đồng, 1.600 đô la Canada và 100 đô la Mỹ. Sau khi nhận được tiền tài trợ, các bị cáo đã thực hiện mua bán vật liệu nổ, chế tạo trái nổ, giao và chỉ đạo cho các thành viên trong tổ chức Triều Đại Việt ở trong nước thực hiện hành vi âm mưu khủng bố tại các tỉnh thành trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang và Bình Phước. Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Một số bị cáo chủ động giao nộp các khoản thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội. Cơ quan công tố tại tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh từ 22 đến 24 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 3 đến 18 năm tù.
Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Nga vừa khẳng định nước này không sẵn sàng để gia nhập Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, Hiệp ước START 3 với Mỹ, theo những điều kiện mà chính phủ Mỹ đưa ra. Đây là hiệp ước hạn chế vũ khí triển vọng duy nhất giữa Nga và Mỹ, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 của năm sau.
Hãng thông tấn TASS trích lời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, đối với những điều kiện cần thiết mà chính phủ Mỹ đưa ra, phía Nga chưa thể chấp thuận việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Bình luận về vấn đề này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia trước đó cho biết chính phủ Nga sẽ tìm ra những phương án hiệu quả để tự bảo vệ nếu không đạt được sự nhất trí với Mỹ về việc gia hạn hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn hy vọng kéo dài thỏa thuận này.
Các quan chức chính quyền Anh ngày 21 tháng 9 liên tiếp phát đi cảnh báo cho biết dịch COVID-19 tại Anh đang diễn biến xấu đi mỗi ngày và nếu không có các biện pháp kiên quyết, nước này có thể ghi nhận tới 50.000 ca nhiễm mỗi ngày trong vòng một tháng tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
Phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong chiều ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock chứng thực các thông tin này và thừa nhận sự lây lan virus tại Anh đang dần đạt đỉnh. Nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch, trong ngày 21 tháng 9, chính quyền Anh đã công bố một số biện pháp hạn chế mới, như kể từ ngày 24 tháng 9 sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar trên toàn nước Anh vào lúc 22 giờ. Trong ngày 21 tháng 9, mức cảnh báo dịch tại Anh cũng đã được nâng lên mức 4, tức hiện nay virus đang có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ. Thủ tướng Anh Boris Johnson trong ngày hôm nay 22 tháng 9 sẽ có bài diễn văn gửi đến dân chúng Anh để thông báo các biện pháp ứng phó mới với dịch.
Từ hôm nay, khoảng 1 triệu người dân tại 37 khu vực trong và xung quanh thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa mới để kiềm chế sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19.
Lệnh phong tỏa sẽ ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân ở thủ phủ vùng và các thị trấn phụ cận. Các nhà hàng và quán bar tại các khu vực nhất định sẽ chỉ hoạt động với 50% công suất và phải đóng cửa vào lúc 22 giờ. Các công viên và vườn hoa công cộng sẽ vẫn bị đóng cửa. Các cuộc tụ tập sẽ bị hạn chế từ 6 người trở xuống. Người dân sẽ chỉ được phép đi lại trong những trường hợp đặc biệt như đi làm, đưa trẻ tới trường hoặc đi khám chữa bệnh. Người đứng đầu chính quyền thủ đô Madrid, bà Isabel Díaz Ayuso cho biết, đã lên tiếng yêu cầu quân đội hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện về việc thổi giá thiết bị y tế của một số doanh nghiệp thời gian gần đây đã làm nóng các diễn đàn xã hội khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Công khai, minh bạch được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết thực trạng này để việc sử dụng đồng tiền công vừa đúng mục đích, vừa đúng thực chất, đó là hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bình luận của Minh Khánh.
Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo theo nhu cầu về trang thiết bị y tế, máy xét nghiệm tăng cao. Trước tình hình này, theo lẽ thường, phải là sự góp sức chung tay để sớm đẩy lùi dịch bệnh, thì ngược lại không ít kẻ đã lợi dụng tình hình để kiếm lời bất chính. sau vụ việc khởi tố điều tra cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội câu kết với một số cơ sở y tế nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 gấp 3 lần mức giá thực, là vụ việc giá robot điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai từ vài tỷ đồng được nâng lên cả chục tỷ đồng. Tiếp đến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can với giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế cũng với tội danh trốn thuế và khai khống giá bán sản phẩm phục vụ xét nghiệm COVID-19. Có thể thấy trên sân khấu này, nếu chỉ một mình doanh nghiệp cung cấp diễn đơn độc sẽ không thể hoàn thiện kịch bản, mà cần có sự tham gia tiếp tay tạo điều kiện của một số cán bộ biến chất tại các cơ sở y tế. Dù biết rằng những vụ vi phạm chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh, không đại diện cho một ngành vốn coi trọng chữ tâm hơn hết thảy, nhưng dư luận cũng không thể không lên tiếng, yêu cầu xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội những kẻ vì đồng tiền, bất chấp lương tâm, trục lợi trên số tiền lẽ ra phải dành để đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng những người đứng đầu ngành y tế. Chủ trương xã hội hóa y tế được triển khai trong thời gian qua, giao quyền và cho phép các cơ sở y tế tự hạch toán, chủ động huy động các nguồn lực cho hoạt động khám chữa bệnh, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận, việc thiếu một biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ đã tạo kẽ hở cho những kẻ xấu lợi dụng, làm xấu đi mục tiêu tốt đẹp của chủ trương này. Có thể thấy, nếu thiếu đi tiêu chí công khai minh bạch trong hoạt động đấu thầu hay bất cứ hoạt động mua bán công nào cũng sẽ dẫn đến nguy cơ biến tướng hay tư tưởng trục lợi bất chính. Với mục tiêu ngăn chặn, không để tình trạng thổi giá tái diễn, Bộ Y tế vừa qua đã khai trương cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế. Dù mới chỉ là bước sơ khai, cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng động thái này cũng được xem là sự cố gắng của ngành y nhằm sớm minh bạch thị trường đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, giúp các đơn vị có thêm kênh tra cứu tham khảo khi lập kế hoạch mua sắm, lựa chọn được trang thiết bị y tế có chất lượng, giá thành phù hợp, phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu thông tin trong phần đầu của chương trình, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc tại New York của Mỹ với nhiều phiên họp quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài phát biểu quan trọng khẳng định vai trò thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp cấp cao này.
Thưa quý vị, chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hiệp Quốc vào thời điểm rất đặc biệt, khi niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên Hiệp Quốc đang xen nỗi lo lắng về bất ổn, dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh. Từ tro tàn của chiến tranh, sau 75 năm, thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hòa bình, hợp tác, hữu nghị được vun đắp, đói nghèo, bệnh tật được đẩy lùi, cuộc sống của nhân loại được đổi thay. Những thành quả to lớn đó không thể có được nếu không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, không thể đạt được nếu không có Liên Hợp Quốc, trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia. Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Đại dịch COVID-19 cùng với bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền, biến đổi khí hậu đang đe dọa nền hòa bình và phát triển bền vững của các dân tộc. Việt Nam có câu lửa tử vàng, gian năng tử sức. Thực tại càng cam go thử thách, chúng ta càng đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hiệp Quốc, nghiêm túc tuân thủ hiến chương và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, đặt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh về chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do và 35 năm thực hiện tiến trình đổi mới lấy người dân làm trung tâm. Ngày nay, Việt Nam đang tự tin phát triển năng động, tái cơ cấu sâu rộng nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. bằng nỗ lực của mình và hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, đến nay chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được COVID-19, từng bước phục hồi đã phát triển nhanh nền kinh tế. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nước đã dành tín nhiệm cao bầu Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đang nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhất trọng trách này. Đồng thời là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam cùng các thành viên nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng. Nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới gìn giữ hòa bình, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 và lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại thêm nhiều phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên toàn cầu. Tôi tin rằng với quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng cho hôm nay và mai sau. Xin trân trọng. Cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75, chủ đề Tương lai chúng ta muốn, Liên Hợp Quốc chúng ta cần, tái khẳng định cam kết chung với chủ nghĩa đa phương.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai, phát thanh viên Quỳnh Anh, chịu trách nhiệm nội dung Hằng Nga.